vị giảng sư thường giảng dạy được từ hiểu và các đạo tràng trên tại Thừa Thiên Huế, ai cũng đi các nơi để từ các nước như các tỉnh ở Nam và Phật tử ở những nơi đó, khi ngài quan tâm thì thường được ngài ban bổ cho những người dạy, ai cũng truyền đạt cho quý Phật tử ở những nơi đó nghe những lời của Phật dạy và được hiểu thêm về những lời của Phật dạy, để từ đó áp sống áp dụng và có đời sống được hạnh phúc an lạc hơn. Và hôm nay Phật tử Quảng Bình hân hạnh được phúc đó mà được quan tâm và tán bộ cho những lời Phật dụ này. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm, chúng con cung kính hòa thượng tán bộ cho chúng con lời Phật dụ để chúng con ghi nhớ học tập và tuân theo để áp dụng vào trong đời sống, trở thành những người Phật tử chân chính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi học hỏi, xin đại chúng chắp tay cầu các Phật tử đi xem cho tất cả chúng ta. Nam mô
đưa về nhân
qua và thực ra tôi ý thức được đó, tôi đang có thân thiện thân thể.
Và để thông tốc lên được ác
để tôi thân thành được ác, để cho lời gọi của mình có nhiều chất liệu ác khi phát ra lời. Và chúng ta tập kết như vậy, chúng ta lại phần như vậy, chúng ta cầu nguyện như vậy, là nương nhờ vào năng lực đại ác làm của mình để làm cho sự ác làm trong đời sống của chúng ta phát sinh, nương vào hạnh phúc của Phật để cho hạnh phúc trong đời sống của chúng ta phát sinh. Cho nên chúng ta không phải chỉ cầu ác từ một trước thời gian, mà ngày nào chúng ta cũng cầu ác, thì con sống là còn cầu ác. Chúng phải là chỉ có mùng một Tết cho tới năm thành viên cầu ác, rồi sau ngày sáu thì chúng ta hết cầu ác. Không phải, bởi vì điều này có ai là người không cầu ác là đưa tay lên coi. Trong thời gian này chỉ có mấy người chẳng thực hiện, thì chỉ những người đó mới thúc cầu ác là. Chứ còn người có ý thức rõ ràng thì lúc nào ở đâu cũng cầu ác hẳn cả, phải không quý vị? Phải không? Thì cầu ác là cầu ở đâu? Ai cho? Ai yểm trợ cho mình sự ác là? Không ai cho đổi hết ngoài Phật ra. Vì sao? Bởi vì Phật là đại ác là đại ác. Và Ngài cho chúng ta bằng cách nào? Cho chúng ta giáo pháp để chúng ta thực hiện lời dạy của Ngài và ứng dụng lời dạy đó vào cuộc đời sống của chúng ta, để chúng ta lúc nào ở đâu cũng được an lạc. Phải không? Có phải không? Được hết là chúng ta phải thực tập sự ác lạc ngay từ cái lời nói của chúng ta. Người chưa nói mình tùng khẩu nhập, hoa tùng khẩu xuất. Mình từ nơi liền mà đi vào, hoa từ nơi liền mà đi ra. Như vậy cái miệng mình là cái nơi để cho bệnh đi vào, và cũng là nơi mà hỏa đi ra. Mình ăn uống không còn chuyện mực, ăn uống thiếu lựa chọn, thiếu trí tuệ, bệnh sẽ đi vào, phá tim, phá gan, phá phổi, phá ruột già, phá ruột non, phá bao tử. Khi một người mà ruột già bị đau, bao tử bị đau, gan bị đau, ruột bị đau, người đó hoàn không không quý vị, hoàn không không. Khi trong gia đình chúng ta mùa xuân tới hay được mùa xuân mà có một người đau ruột nằm trong nhà lá lên lá xuống và sau đó chờ đi bệnh viện, thì gia đình mình cũng còn một số không? Gia đình mình cũng còn hạnh phúc không? Không. Nhưng mà rõ ràng mình muốn có hạnh phúc, trước thế mình phải biết giữ cái miệng của mình quá ăn, quá uống, quá nói năng. Nếu mình không biết giữ cái miệng mình quá ăn, quá nói, thì bệnh sẽ tới đến mình và tai họa sẽ tới đến mình. Và khi bệnh mà tới đến mình, tai họa mà tới đến mình, thì mình sẽ không có ác lạc, sẽ không có ác lạc. Cho nên Đức Phật dạy là chúng ta cũng có ác lạc, cũng có hạnh phúc, chúng ta phải biết giữ gìn cái lời nói của chúng ta, chúng ta phải biết giữ gìn những cái thân phận trong lúc chúng ta, và chúng ta với tâm nào
để cho tất cả thực phẩm đó được tiêu hóa, giúp cơ thể ta nó điều hòa được, nó á độ được, thì lúc đó ta có bệnh an, ta có an. Tôi nói điều này về xã hội công việc hiện nay đôi khi bị xem như là huyền thoại, như là ảo tưởng, nhưng thực sự ra không phải là huyền thoại, không phải là ảo tưởng, bởi vì tất cả chúng ta đang có cầu án và cầu bình an. Cho nên khi ăn chúng ta phải sửa soạn cái tâm của chúng ta trước khi ăn, thì khi ăn đó phải đem lại cái bình an cho chúng ta. Trước khi ăn đúng giờ ăn, chúng ta tới bàn ăn, tất cả các cái gia đình chúng ta đã ngồi ăn với nhau, nếu chúng ta có được cái chuốt hay có được cái linh, chúng ta thỉnh cái chuốt, và tất cả các gia đình vợ chồng con cả cháu nhất chấp tay lại, chúng ta nghĩ về hai điều, trước hết là nghĩ về hai điều, tất cả những thực phẩm mà chúng ta đã có đây là cái thực phẩm của đất trời, của cung phu lao tả, của hiện tại mọi người, của muôn loài, cho nên mình có được cái thực phẩm này trước mặt chúng ta. Do đó trước khi ăn chúng ta nghĩ đây là sản phẩm quý báu nhất, cho nên chúng ta phải dâng lên cúng dường tam bảo để gieo trồng phước điền và nuôi được trí tuệ trong đời sống chúng ta. Ăn là để nuôi được trí tuệ. Bây giờ còn trí tuệ chúng ta phải biết để nuôi thân tâm, để nuôi tâm. Cho nên trước khi ăn mình chấp tay phải và mình nghĩ rằng đây là sản phẩm quý báu, cho nên chúng con xin dâng lên cúng dường tam bảo. Sau đó là quý vị vì trời mình là hạnh phúc, mình đứng được ngồi đây để ăn. Trong lúc đó những người đất đã thực hiện họ thể ngồi ăn, những người đã có tu ngồi không thể ngồi ăn, và những loài thấp kém khác cũng có thể ngồi ăn. Thay khi mình nghĩ như vậy, mình khởi tâm từ bi thương để những người rất khó vùng khổ, những người rất khó khăn, những người rất bệnh hoạn, và những cái cảnh gia đình rất xảo cầu, vợ cũng ngồi được về chồng, cha mẹ cũng ngồi được về con cái, làm gì có được bữa ăn này. Khởi tâm từ bi này thương, và mình bỏ ra một cái cơ để mình đi tới những người đó, mình khởi cái tâm bố thí chia sẻ đến những người đó, rồi mình chấp tay lại, sau đó mình để ăn. Thì vì thầy ăn như vậy có bệnh án không, có hạnh phúc không? Nếu không được ăn mà chúng ta không chỉ bả ra được những chất liệu hạnh phúc chúng ta cho gia đình ta, thì bệnh án ở đâu thì cũng phải đi tìm, bình an ở đâu cũng phải có. Cho nên Đức Phật dạy rằng để tìm một ngày muốn có sự bình an, muốn có sự an lạc, ta phải biết ứng dụng lời dạy của ngài vào ngay trong đời sống của chính mình, mà cụ thể là ngay bữa ăn. Có đôi người hỏi tôi, cứ thầy ngài dạy cho con lấy dâng lên cộng dường tam bảo, tức là khi mình ngày của con mặc làm sao mà cũng dương tám bà, nhưng ngày em mặc được con cũng dương tám bà có được không, được không ạ? Đó mình thấy chưa. Cho nên như ngài có nói cầu ác cũng phải chỉ còn cầu một ngày hai ngày nửa tháng phải không, mà mình cầu ác trọn đời. Cho nên nếu mình chưa có dương ăn chay hoàn toàn mà chỉ ăn chay khoảng hai ngày, một ngày sáu ngày, thì ngày đó mình dưng lên cúng dường là đương nhiên rồi. Mình nghĩ tới sự bố thí cho những người kém may mắn hơn mình là chuyện đương nhiên rồi, bởi vì là đề từ phần mà. Nhưng mà những ngày mình không ăn chay, mình ăn những thực phẩm mặt thì mình là càng cũng dương hơn cho hơn được. Đây là điều quý vị cần phải chú ý. Và sao? Bởi vì những ngày ăn mặc mà mình được nghĩ tới để đồng dương phá vào thì có hai ý nghĩa rất là sâu sắc. Cái ý nghĩa thứ nhất nhé, là mình tự trách thấy cái nghiệp trục của mình, đáng lẽ ra mình cay đấy, đáng lẽ ra cái thực phẩm của mình nó thân thiện nhất, nhưng mà mình chưa đủ cái thiện nhân hoàn toàn để sống đời thân thiện nhất. Cho nên mình hướng lên ta bảo xả hối kinh nghiệm gọi là ố thường của mình, cái nghiệp xấu ác của mình rất còn mà mình phải trả. Cái thứ hai là mình dâng lên cộng dường ta bảo là để mong rằng những cái thực phẩm đó ta bảo được mình và gia hộ cho những cái loài mà nó sinh mình đang nằm trong bữa ăn của mình, nó không bỏ thù mình, nó không trách móc mình, mà mong rằng tất cả những thực phẩm đó khi vào trong mình nuôi cơ thể mình để cơ thể mình có cơ hội tiến thêm tên đời sống quốc tộc để làm lợi ích của quốc loài. Cho nên nếu khi mà quý vị ăn mặn đó và quý vị không nghĩ tới tham vào, không nghĩ tới được thiện đó, thì cái mặn đó chất đó thấm vào trong tâm của quý vị, nó kích động cái lòng tham của quý vị nhiều hơn, và từ đó quý vị ăn nói dữ dằn hơn, hành động thô lỗ hơn, tâm hồn náo động hơn. Và khi một người mà tâm hồn náo động, ăn nói thô lỗ, cử chỉ dữ tợn, thì người đó có bệnh ác quý vị có không?
Không.
Có hạnh phúc không?
Không.
Một người mà tâm hồn náo động, không những còn gây bất an với chính họ, mà còn gây bất an cho những người liên hệ với họ. Mà những người liên hệ với họ không ai khác, chính là những người trong gia đình của họ. Một người mà nói những lời là những việc thương, trước hết là họ gây thiệt hại cho họ, và sau đó là họ gây thiệt hại cho những người xung quanh họ, và tạo ra sự bất an ở trong gia đình của họ. Và một người có cử chỉ không dễ thương, có hành động không dễ thương, thì người đó trước hết là họ gây thiệt hại cho đời sống của họ, và sau đó là họ gây thiệt hại cho những người xung quanh họ, gắn bó với họ. Như vậy làm sao gọi là ác? Cho nên Đức Phật dạy là muốn có sự an lạc thì mình phải thân tâm phòng hộ lời nói của mình. Trong khi nói phòng hộ thì cách ăn của mình trong khi ăn, và khi mà mình phòng hộ được như vậy rồi thì mình sẽ có an lạc. An lạc ngay khi ăn. Nếu ăn mà không có an lạc thì làm gì mà có an lạc? Nếu ăn mà không có an lạc thì làm gì mà có an lạc? Phải không? Cho nên an lạc an lạc ngay khi ăn. Và bây giờ đây là phần nhiều hiện chỉ 15% là người Việt của mình ăn không ra, uống không ra uống. Khi mà ăn cả không ra ăn, uống cả không ra uống, thì ăn đó là ăn bệnh và uống đó là uống bệnh. Bệnh thì sửa lấy khổ. Ai khổ? Mình khổ. Rồi ai khổ nữa? Mình khổ rồi mà những người thương mình họ còn khổ hơn nữa. Cho nên không phải chỉ có mình khổ đâu, mà người thương mình cũng khổ. Người mà đã từng thọ ức của mình họ cũng khổ, có phải không? Như vậy vì gì có ai thì bây giờ phải thực tập cái gì? Thực tập phòng hộ lời nói của mình để lời nói cũng dễ thương được xuất hiện, mà chỉ nói những lời nói dễ thương. Quý vị nghiệp đi, có Còn khi mình nghe được lời gọi dễ thương thôi, nó hạnh phúc cùng ta, nó hạnh phúc cùng tôi, nó hạnh phúc cùng ta. Có khi hạnh phúc một năm, và có khi hạnh phúc cả đời. Mình nghe một lời nói dễ nghe, một lời nói độc hại, có khi nó đau khổ một giờ, đau khổ một ngày, đau khổ một tuần, đau khổ một tháng, có khi đau khổ một năm, có khi đau khổ cả đời. Có phải không? Có phải không? Cho nên cũng có an lạc. Đức Phật dạy là chúng ta phải biết phòng hộ lời nói. Chúng ta phải biết phòng hộ tâm mình trong thiền. Và phòng hộ tâm mình trong thiền, quý vị luôn luôn khởi lên tự tâm. Trước khi ăn bất cứ cái gì, cũng nghĩ tới tham vọng, nghĩ tới sự cống dường, và nghĩ tới những người nghèo khổ hơn mình, những người đang khó khăn hơn mình, và khởi tâm từ bi đối với họ. Tôi cam đoan rằng quý vị thân tâm như vậy đi, quý vị sẽ có an lạc, quý vị sẽ có mùa xuân lâu dài hơn tình quý. Đó, quý vị đừng đọc cái tiểu sư. Thì chúng kiến tiểu sư có phải Đức Phật tiểu sư là một vị thầy thuốc không? Dạy cho mình cách làm thế nào để khỏi được, để khỏi tai họa, để khỏi sự hóa đối. Trong đời sống của mình, khỏi bệnh lập hạnh phúc, lập an lạc. Khỏi tai họa lập hạnh phúc, lập an lạc. Và khỏi sự hóa đối lập hạnh phúc, an lạc. Bệnh từ nơi lời nói, bệnh từ nơi cái ăn của mình. Có khi mình nói một lời nói mà gây ra bệnh hoạn cho những người, nói một lời nói người kia cũng không được, ngủ không được, đêm về cái sáng mai đột quỵ chết. Cho nên một lời nói sinh bệnh cho người khác. Và khi nghe người khác thì mình nói mà người ta sinh bệnh, ta đột quỵ, thì từ mình cũng ức hận, rồi cũng có từ của mình cũng đau luôn. Cho nên là quý vị phải thực tập sự an lạc, sự hạnh phúc ngay trong khi ăn, ngay trong khi nói của mình. Và ăn hết thì quý vị phải nhái từ từ, ăn chay mặc nhịn vậy phải nhái từ từ. Thì ra cái nữa, một ngày mình phải ăn, mình phải dành ra nửa giờ hay 45 phút ngồi ăn cho đàng hoàng, nhai không kỹ, không phải ăn no mà ăn vừa đủ, thì cái hạnh phúc, thì an lạc, cái mùa xuân mà thực sự có mặt trong cái đời sống của ta. Ăn cần để đói, ăn mà để đói thì thành ra ngạ quỷ, mà ăn no quá thì thành ra súc sinh. Ăn no thì ngu, cho nên phần nhiều mà ăn no là ngu hết. Bởi vì khi tôi nói hết, thấy không, bởi vì ăn no là ngu liền. Ăn no là ngu, xong thêm cho hỏi là ngu. Ăn no xong là ngu liền, ngu liền, có khó không? Cho nên Đức Phật dạy là ăn đừng để no, mà còn đừng để đói. Ai bị cách ăn như vậy, người đó sẽ tạo sự an lạc cho chính mình, sẽ tạo ra được hạnh phúc cho chính mình, và tạo ra mùa xuân. Mình ăn, mình phải để mình thông gian để thu bóng tự hoạt động. Mình ăn, mình phải để không gian để thu đại trường, tiểu trường của mình hoạt động. Mình phải ăn như thế nào, mình phải để không gian để cho cả cơ quan ban ngành trong cơ thể mình một liên kết với nhau hoạt động. Chứ ăn sao mà coi như nó còn kè, nó đi thở ra được mà ngu. Cho nên Đức Phật dạy muốn sống an lạc, muốn sống hạnh phúc, muốn tạo ra mùa xuống cho chính mình, thì ăn không để đói, ăn không quả no. Thì cảm thấy ý, cảm thấy có ác chưa? Đấy. Cho nên mình tổng kính. Có đôi người đi làm về lần ăn mấy miền xong để đi tổng kính. Rồi tổng kính xong thì đau từ. Tổng kính xong về đó từ. Ôi, bật phẩm không lên rồi. Tôi đi tới chùa Đại Giảng tổng kính chứ về đó một từ rồi. Mình đi ăn lần thấy ngôi chùa tổng kính. Sao ăn được, ăn cờ thao. Rồi ăn bụng no, rồi bất lợi bất tổng kinh, bất ngảm lên ngảm xuống. Ăn cờ thao. Càng tổng kinh cứ ngu. Là bởi vì mình không biết nặng. Tiêu thụ sản phẩm như đức tượng vậy nhỉ. Cho nên một cái người tu của thông minh, nên là lúc nào, ở đâu, ở hoàn cảnh nào cũng chế tạo ra được cái hạnh phúc của mình. Và lúc nào ở đâu cũng dễ tạo ra được cái bình an, lúc nào ở đâu cũng dễ tạo ra được cái bổ sung mình. Cho nên chỉ cần thực tập lời Phật dạy, Đức Phật dạy 10 mà mình chỉ thực tập 1-2 là đã có hạnh phúc rồi, đã có an lạc rồi, đã có bổ sung rồi. Đức Phật nói mình bỏ gọi là bớt cái lòng tham trong khi ăn, ăn đó là hạnh phúc, ăn đó là an lạc, ăn đó là bổ sung. Còn mình lý tham trong khi ăn thì ăn đó sẽ tạo ra sự an lạc bên biển cho ta, thì hạnh phúc bên biển cho ta và cái mùa xuân bên biển cho ta. Còn nếu không ăn mà có hạnh phúc thì đó là mơ hồ, đó là ảo. Ăn mà đi tham thì cái ăn đó nó sẽ tạo ra cái sự an lạc cho ta. Cho nên quý vị ăn mà đi tham, như tôi đã nói, ăn đi tham tức là trước khi ăn thì biết đây là sản phẩm quý báu, cho nên cũng dường tam bảo và nghĩ đến những người mà bất hạnh không được ăn như mình, không được co cù trong gia đình như mình để ăn. Ngày nay quý vị thấy là gia đình mà ngồi ăn mà có cha có mẹ có vợ có chồng có con cháu ngồi trong khi bữa ăn như vậy có khó không? Khó không? Khó, thấy chưa? Thế thì ý nghĩa cuộc sống là gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Cho nên mình người Việt Nam ở đâu mà để khi Tết là mình thân thủ về nhà gọi là về quê ăn Tết, có không? Vì sao mà phải về quê ăn Tết? Bởi vì nước quê mình có tổ tiên của mình, có cha mẹ của mình, có anh em của mình, có con cháu của mình. Cho nên mình về đó để ngồi ăn với nhau trong sự hòa hợp, trong sự thương. Thế thôi, đi làm ở trong Huế, đi làm ở trong Đà Nẵng, đi làm ở Sài Gòn, đi làm ở Hà Nội, đi làm ở Bình Định, ở Bình Pháp, tranh thủ về quê ăn Tết, mà về quê cũng ở chỉ cũng nhà cả, cũng ở cũng nhà mấy ngày ấy, để thấy về quê ăn Tết cái gì, sướng đâu, bình an đâu, hạnh phúc đâu. Cho nên chúng ta cũng có bình an, chúng ta cũng có hạnh phúc, thì chúng ta phải sống hòa hợp với nhau, trong gia đình chúng ta phải biết hòa hợp với nhau. Thế hệ làm ông bà, thế hệ làm cha mẹ, thế hệ làm con cái, thế hệ làm chồng chắc, bốn thế hệ đó phải hòa đồng với nhau trong bữa ăn, phải ngồi với nhau trong bữa ăn, phải nói chuyện với nhau trong bữa ăn, và phải kể chuyện với nhau nghe trong bữa ăn. Khi đó mùa xuân có mặt ở trong gia đình, sự an bình phải có mặt ở trong gia đình. Đơn giản như vậy mà bây giờ quý vị thấy là trở thành huyền thoại trong xã hội công việc ngày xưa ấy, huyền thoại không? Mà đâu phải huyền thoại, chuyện đó là chuyện tổ tiên chúng ta ngày xưa là sống, có phải không? Trên bản thân quý vị ngày xưa cũng đã tận sống, có phải không? Như vậy ai cứ mất hạnh phúc của người khác, ai cứ mất bình an, không có ai cả. Đó là cái tấm cản sống của chúng ta đi mưu cầu cuộc sống mà đánh mất mình, đánh mất dòng họ của mình, đánh mất quê hương của mình. Rồi cuối cùng mình không có bình an, không có hạnh phúc, không có một chút. Quý vị biết rằng là ngày 6 Tết ở Huế tôi đi thăm một gia đình ở Bình Định. Thì khi được vào cái ngôi nhà Phật tử thì tôi thấy có một cô dâu. Tôi hỏi cô dâu rằng sau ngày này mục sáu có đi làm mà sao con ở nhà? Thì cô dâu hỏi thế này: ngày này con được thay về cho nên con chỉ về nữa con chỉ thôi là không lên để đón thầy. Cô dâu cô nói như vậy, bà giá bà cười hạnh phúc cực kỳ luôn, bởi vì bà chưa từng nghĩ rằng cô dâu của mình có cái đảm tâm như thế. Mà bà thường cứ khuyên cô dâu đi chùa, nhưng cô cứ nói là con bận việc này, con bận việc kia, con bận việc nọ, cô tìm cách từ chối thì không phải chùa. Nhưng bất ngờ sau đó khi tôi hỏi sao ngày này có không đi làm ở nhà, mà con có biết được lắm rồi, nhưng mà con việc ngày này phải về cho nên con lên để đón thầy. Thì bà nhá bà cười thích lắm. Và sau đó ngày mai lại thầy hỏi: thầy gì, thầy qua gì bà bảo không hạnh phúc nhất mùa xuân thật sự có mặt của gia đình con làm sao. Nhưng vì thầy một lời nói dễ sợ lắm. Nhưng lời nói khi mà bà giá biết rằng cũng dâu của mình đã bắt đầu quay về để tác bản, có cái hướng tâm để tác bản, có phần là bởi vì chỉ có tác bản mà che chở được cái hạnh phúc của gia đình, mà kéo dài được cái bình an của gia đình. Chúng nên gia đình nào mà không có tác bản ở trong gia đình đó thì cái bình an của gia đình đó rất khó khăn, cái an toàn của gia đình đó rất khó khăn. Vừa mùa xuân nó sẽ hoàn toàn ở gia đình đó. Tại sao? Bởi vì ta bảo gồm Phật này, Pháp này, Tát, có phải không? Có phải ta bảo là Phật và Pháp không? Đó. Phật là gì? Phật là bậc đầy đủ trí tuệ và từ bi. Cho nên chỉ còn trí tuệ và từ bi, hai chất điều đó mà che chở được bình an cho chính chúng ta, cho gia đình chúng ta. Và Pháp là gì? Pháp có phải là những lời dạy của Đức Phật không? Cho nên gia đình nào biết nghe lời Phật dạy và biết ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống của mình thì gia đình đó mới có hạnh phúc, mới có an lạc. Và tăng là gì? Tăng là đoàn thể xuất gia đệ tử của Đức Phật, tối thiểu một thầy đi theo trở lên, sống với nhau cũng sự hòa lập thanh tịnh để hướng tới đời sống cao thượng. Cho nên cái đời sống cao thượng là đời sống của tăng, đời sống hòa lập thanh tịnh là đời sống của tăng. Nếu chúng nhà mình mà không ẩn dụng đời sống cao thượng, ai cũng kém tâm so đo tính toán thì làm sao mà mình đối xử với nhau để đưa tới đời sống hạnh phúc được. Hạnh phúc của gia đình thì xảy ra, sự an lạc của gia đình thì xảy ra, mùa xuân của gia đình thì xảy ra khi những người trong gia đình có một việc để cùng nhau hưởng đời sống hạnh phúc. Anh chị em gây gổ nhau, nhưng vì đến mình gây gổ nhau như thế này cha mẹ mới buông, cho nên buông bỏ cái tâm gây gổ nhau đó. Cho nên cha mẹ là chỗ cao thượng mà có cái hướng đến khiến cho những cái cắn chấp nhau và xóa đi, khiến cho gia đình hạnh phúc. Cho nên tăng là gì? Tăng là đời sống cao thượng, là đời sống hòa hợp và thanh tịnh. Mình ứng dụng đời sống cao thượng của Pháp sự hòa hợp thanh tịnh của thân, hòa hợp đời sống của chính nhân định mình, vợ chồng sống hòa hợp với nhau, giữ thanh bản với nhau, cha mẹ con cái sống hòa hợp với nhau, giữ thanh bản với nhau, anh em sống hòa hợp với nhau và giữ thanh bản chí kiến với nhau, gia đình đó có hạnh phúc không, gia đình đó có an lạc không, gia đình đó có cuộc sống không? Cho nên gia đình nào mà mặc tâm tục và áp tắc ở gia đình đó thì khó có hạnh phúc, khó có hạnh phúc, khó vì gì hiểu chưa? Cho nên vì gì là hiểu vì sao? Vì sao mà cái gì phần tử đó khi nghe cô giáo nói rằng con ở nhà để đón thầy, con biết ngày ngày thầy về, con ở nhà cũng đón thầy, và bà gia nó tung mực lên rồi hơn tổng số năm. Vì vì con biết không, con gia đình mình và bất an, phần nhiều là phải lần dâu về bà gia không? Có không? Mà bây giờ bù gia một việc tu tập đặt ba bảo lên trên đỉnh đầu của mình, dâu một việc tu tập đặt ba bảo lên trên đỉnh đầu của mình, vì tam bảo hướng tới, tam bảo hướng tới độ trí thường như vậy, cho nên diễn thân cảm nhau, diễn tha thứ nhau và diễn diễn thân với nhau, phải không?
Vì vậy mà nói rằng là nếu gia đình nào mà phạm phạm tam bảo thì bất hạnh, gia đình nào mà phạm tam bảo khó mà có hạnh phúc, khó mà có hạnh phúc. Và do vậy mà quý vị rơi lại như thế này, quý vị đến đây thì có đôi người còn nói là mình đến đây là nhà này, họ ở nhà kia ngủ là khổ lắm, lắm mệt khỏe lắm, còn mình ở đây ngồi là dài này. Ai không? Ai dài? Trời là cái gì? Từ lắm mệt mà ngủ khỏe, chứ tới vô đại nhà mà còn cái chi mà dí tôi lặn. Họ ngủ là khổ, mình chứ tới đây là dài, hay chứ tới đây là khổ, họ tới họ nhà là dài. Hãy à mình đi thì khô, họ ra thì xa. Nhưng mà mình tới đây mà ba điểm cũng thân cần thì khô hay dài?
Dài.
Cho nên mình đặt khô thì khô, không luôn ngay cho được cửa khô cái thứ này anh chưa thấy. Khô thì không luôn cái thứ này cửa khô cửa dài. Cho nên mình đặt khô rồi, đặc biệt cách chọn lựa cái pháp để tu. Thì pháp để hành cái chỗ để đến rồi thì mình phải nuôi dưỡng cái đó cho nó xứng đáng với cái khôn ngoan của mình, với cái trí tuệ của mình. Cho nên khi tới chùa mình chỉ biết Phật thôi, biết pháp thôi, biết tăng thôi, giữ cái thân mình cho thanh tịnh, giữ cái lời nói của mình cho thanh tịnh, giữ cái tâm hồn của mình cho thanh tịnh, đem sự thanh tịnh đó về lại cái gia đình mình, giúp cho những người chưa có điều kiện thanh tịnh họ có cơ hội thực tập từ thanh tịnh với mình đó, và mình đã tạo ra được cái an lạc cho mình, an lạc cho gia đình mình, cái hạnh phúc cho mình, cái hạnh phúc cho gia đình mình tạo ra được mùi xuân cho chính mình và mùi xuân cho những người xung quanh mình. Đó mới là người Phật tử đi chùa được ý nghĩa và cầu an. Cho nên tôi xin nhắc là việc này không có ai mà an lạc cho bản thân, phải không? Cho nên mình cầu ác rằng cầu cái an lạc của Phật nó trở thành các cái an lạc của mình, làm cho cái an lạc của Phật thực sự có mặt trong cái lời nói của mình, trong cái hành động của mình và trong tâm hồn. Và khi mà mình đã có sự an lạc trong lời nói, trong hành động, trong tâm hồn rồi, mình có dễ thương trong lời nói, mình có dễ thương trong hành động, mình có dễ thương trong tâm hồn rồi, một người đối nghịch với mình, cái đối nghịch của họ sẽ giảm đi và chuyển đi. Còn nếu mình thiếu cái dễ thương, cái an lạc, cái tâm hồn trong lời nói, thì họ nói một câu khô, mình cũng nói một câu khô, rồi họ nói một câu tục, mình cũng nói một câu tục, thì đến khi nào cái thô cái tục đó mình chấm dứt. Cái thô cái tục của người mà không tập,
không đi chùa có thể cảm nhận từ nơi cái tình thương của những người biết tu học đến cái chùa. Bởi vì họ nói mình cũng nói gì cả, họ nói tục rồi mình cũng nói gì hết, mình im lặng. Không những im lặng còn cười cười, không những cười cười còn thương họ nữa.
Cầu như
cái miền quý viên mà đi sau hỏi là buồn này,
quý vị thấy cái miền quý không? Quý không?
Đó, cái miền quý lắm. Có đôi người sinh ra hỏi được nha, mình đã nói được xong, nói những người điện thương. Cái miền quý lắm, không phải có miền mà nói được đâu. Có miền mà có lưỡi nói được đâu.
Có miền mà
có lưỡi nói được. Có miệng mà có hắn có nói được không? Cũng được luôn. Có miệng không có mùi nói được không? Cũng được luôn. Miệng không có mùi nói được, cũng được luôn. Có miệng không có mùi nói được không? Cũng được luôn. Có miệng không có tim nói được không? Không được luôn mà. Rồi có miệng không có lục gia lục nó nói được không? Có miệng mong có không khí mà nói được không? Cũng được luôn, bắt hơi luôn. Nhưng mà quý vị thấy rằng mình có cái miệng là gặp mong nhiều rồi, gặp sự tuyệt vời rồi. Mà có cái miệng mà nói luôn là tuyệt vời rồi. Tại sao mình không sử dụng cái tuyệt vời đó đó mà nói những lời những thứ tuyệt vời để tạo ra vượt mức nào, để tạo ra hạnh phúc đó, để tạo ra vui sướng. Mình đem cái trao vị đó mà nói những lời thô lỗ, những lời công cảm với nhau để tạo ra sự quá rối thù hận với nhau thì làm sao có vui sướng, làm sao có an lạc, làm sao có hạnh phúc, phải không? Cho nên khi mình tu tập rồi, mình thấy ai mà nói cái lời làm thiện thương, mình thương họ, còn vi phạm, vi phạm. Cho nên tự nhiên này, vì vì vậy luôn luôn là nhớ cái việc mình là một cái thực tại bao nhiêu nghe, là một cái tạng phẩm của đất trời hiện tạng cho mình nghe, và là một cái vượt bảo của dòng họ tổ tiên mình để dành cho mình nghe. Cho nên mình nói những lời tốt đẹp thì cả dòng họ vinh quang, cha mẹ mình hạnh phúc. Mà mình nói một lời không dễ thương, không những thương tổ mình còn thương tổ cả cha mẹ và dòng họ của mình nữa. Mà nếu mình đi ra bên ngoài á, mà mình nói những lời cũng dễ thương là thương tổ cả những quốc gia mình, của hồ thiên số của mình nữa nè, nhớ chưa?
Tối đi mình nghe ngang đọc từ tôi chưa kịp nữa, được chưa? Chưa, tôi nghe thêm.
Mày thay có tổng kết không? À, không phải xong rồi nữa, rồi được rồi. 15 phút được thôi nha.
Cháu còn có ý kiến.
À.
Dạ, thưa thầy, cháu có thầy bán bộ cho hàng Phật tử chúng con, biết khi tới chùa. Chưa vào thời kỳ niệm tụng kinh thì phải thân tâm thanh tịnh hay là nơi truyền để cho hàng Phật tử biết chứ cứ nơi truyền với điện thoại âm quái. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Rồi, rồi. Cảm ơn đạo đồ cô hỏi rất là hay.
Dạ.
Rất là thực tế. Nếu là Phật tử thiệt á thì họ sửa soạn tới chùa ngay từ khi mà họ ở đến nhà họ thế. Cho nên họ thanh tịnh ngay khi nhà họ sẽ phải tới chùa. Vì tới chùa mà mình bắt đầu sửa soạn đi tới chùa là cái tâm của họ là thanh tịnh từ đó. Cái lời gọi của họ là thanh tịnh từ đó. Vâng, đó là Phật tử thiền. Còn Phật tử mà kiến duyên thì họ trước những cái việc học hành như vậy. Cho nên họ tới chùa họ còn đem theo cái tâm trí của họ. Thì phần tự thiền á, phần tự chấp chỉnh á, là mình cũng trên thân như vậy cái người mà ra ở cái duyên đó. Cho nên mình từ từ, rồi mình từ nói những lời được thương, nhắc nhở, từ từ họ được thương. Phải chưa? Thế còn nếu mà mình là thực hiện rồi mà thấy người ta có thể nói nhiều cho mình chịu được ấy, để chung ôm ấy, thì chừng nào ôm có chứ thì chừng mình ôm được. Cho nên nên mà giữ chân từ bí tâm của mình ta. Thế nên có khi là hiểu chuyện rồi, mình thân tình rồi, mình cũng biết được buồn quá. Họ biết mà họ, bởi vì họ không hiểu đâu, họ không hiểu cho nên họ sống vậy vài thôi chứ gì nữa. Mình hiểu rồi này, mình biết rồi mà mình sống như vậy mình đáng khác. Mình hiểu đâu. Cho nên họ chưa hiểu thì mình là người hiểu rồi thì từ từ thực hiện, phải không? Mà thực hiện người ta thì mình phải khéo ăn này, khéo nói này, khéo vô dụng này, khéo chú nhắc này, khéo phải về, phải không? Đó, cho nên khi mà mình có cái trí tuệ và có cái tâm từ bi rồi thì thấy họ uổng ý, đã dành đủ được thi chơi để đua đôi là bí thôi. Sao họ cũng vận dụng cái thời gian đó để họ thân tâm thương. Mà khi mà thương được như vậy thì tâm sân của mình nó lặng. Còn nếu mình mà không thân tâm cái tâm thương như vậy là cái dựng mình nó khởi lên. Mà dựng mình nó khởi lên liền thật trước hết là nó làm ra cái bất an. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật được gọi là đại từ bi là vậy, là luôn luôn thương của chúng. Chúng sinh cờ nào ngài cũng thương hết rồi. Thiên ngài ngài cũng thương, chùa ngài ngài cũng thương, chúng ngài ngài cũng thương, yêu trời ngài ngài cũng thương. Một kiều ngài thương của các thương là để đưa họ về. Họ nói tập bày mà ngài mà ngồi nghe hết rồi thì chúng sinh ngài về hết mất. Ai có cái mũi đi buồn, vờ lá trồng lá vờ lá có cả sắp ở nhà cài hết sức. Mà ngài nói khối vô mà cái chuyện phân bày cho bà thế gian rồi là mấy nói chứ cái táo cây nhau với mày nói. Mà sao chuyện, phải không? Làm gì bằng cái chùa đại giảng đi. À, cho nên... cho nên... Không, cái tâm này lớn lắm. Ngài giúp hết. Vì vậy mà quý vị biết không, chùa gọi là mười phương, chúng sinh mười phương đều quy về vào cái chùa, chúng sinh lục đạo đều có mặt cái chùa. Những cái loài mà đến địa ngục ngạ của chúng sinh mà chùa không có chùa. Một chiều, năm giờ chiều, cả thầy tổng thời kinh cũng phúc chiều, có ông cháu phí thần là cộng cho ai đó, tức là cộng với những loài vô hồn, những chỗ nơi nước cửa, những cái loài mà đã tận cửa cha mạng chú, chưa thầy mạng phật, cho nên phải làm cái loài vô hồn. Thế là chúng chùa cũng có cái bàn để thờ những cái loài vô hồn đó. Và mấy thầy, mấy chú, mấy biểu đem cháo vào để mà cúng cho họ ăn để mà chú nguyện cho họ, cầu nguyện cho họ sớ bỏ cái tâm không thanh tịnh nào đi, trở lại cái tâm thanh tịnh, nương nhờ đến Phật, nương nhờ đến Pháp, nương nhờ đến Tăng, nương nhờ đến cái tâm từ bi của cả con cả thầy, của cả chú cả điều của chùa, của cả Phật tử của chùa chuyển hóa thì tâm không thanh tịnh, cái lời nói cũng thanh tịnh, cái cương chỉ cũng thanh tịnh đó đi, để không trở lại cái loài vô hồn. Cho nên quý đạo hữu thấy cái tóc của mình bốc không, có rộng lớn không? Cho nên phần đồ về ai cũng hạnh phúc, ai cả thương cả, nhưng mà cái người có thiện căn thiện trí nhiều nơi thì ngài được việc khác, cái người mà chậm căn chậm trí thì ngài được việc khác, cái người mà lỗi thôi thì ngài có cái phước báo khác để được việc. Và vì vậy cho nên phật tử chúng ta phải học, phải học, học các cái vật có trí tuệ, nhưng đồng thời cập học các cái người ngu si. Làm chứ học các người trí tuệ thì dễ hiểu quá, nhưng mà học các người ngu si mà mình cũng phải học, bởi vì học các cái người ngu si để mình biến cái ngu si đó để làm sao cả đừng có xây ra cái ngu si những người họ được, để mà tạo ra cái bất an cho họ và cho mình cũng vậy. Cho nên mà ngu si thì cũng phải học, bởi vì khi mình chưa ngu si mà là tâm ai ngu si thì sao? Khi mà quay xong thì thương rồi, bởi vì chậm ai nghe mà còn mặc thì thương được sơ chi chi cả, phải không nào? Về chậm hỏi đi chơi thua đi về khuya nữa, đi bố mà về khuya nữa. Tự nhiên mình nói thế, anh đi tôi à, anh đi em à. Mà mặc đồ sơn lên, mà cả qua cả đền thao chuyện đi chùa trở thần mấy quán. Chuyện cầu an trở thần các mốc được quả mốc, rồi là mốc. Cho nên mình nghe người bảo mình đi chùa qua kênh đàn cơ thì mình cũng phải coi thử, mình học, mình cắt đối xử của cái người đó rồi các thần sự người đó, để khi mình rơi vào tình trạng đó thì mình có cái phương pháp để mà chuyển hóa, không thể rơi vào tình trạng bản thân mình. Cho nên người nghĩ mình cũng học, người ngu mình cũng học, không thể học người nghĩ người ngu rồi mà mình còn học nên ngu mà được. Vì vậy thầy có nhà bà học năm thì chưa thầy tên bảo nó rồng cái mà cuối cùng phát hiện ra cái trọng lực đó, vâng, phải chưa? Cho nên mình phải biết học, học bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ với ai, để một khi hoàn cảnh nào xảy ra mình đều có một phong phú kiến thức hiểu biết để mà ứng dụng, chứ phải chỉ có mặt. Vì mình nhìn cái bụi mắt mình cũng học. Mắng vì mình nhìn một kỳ, vì học nó rất là hay. Năm nào mà trời bảo thì cái măng co của ra nó nằm kia ủi dựa với cái măng lớn, mà năm nào cũng có bảo thì nó mọc ra ngoài khoảng mặt. Quý vị thấy nhìn cái bụi tre, cái măng mà mình còn học được, mình còn đoán thời tiết được 6 tháng của Hồ Chí là con người thông minh cực kỳ của mình học, có phải không? Cho nên mình biết học, nhìn đâu cũng học được cả. Nhìn lên sao, thấy sao lắm là biết thời tiết là như thế nào. Cho nên những người đi biển là nhờ nhìn sao mà biết là cái khí hậu của trời là nó chuyển đổi thế nào. Cho nên chúng ta biết học bất cứ cái gì chúng ta làm, và nhờ như vậy mà chúng ta đủ điều kiện để chế tạo ra cái an lạc trong đời sống của chúng ta, chúng ta đủ điều kiện để chế tạo ra hạnh phúc trong đời sống của chúng ta, chúng ta đủ điều kiện để chế tạo ra cái bổ sung trong đời sống của chúng ta. Vì vậy người Phật tử không ích kỷ, không cao ngạo, rất khiêm tốn mà rất cương quyết. Người Phật tử rất khiêm tốn nhưng mà rất cương quyết. Cương quyết với niềm tin ta bảo của mình. Và khiêm tốn là để cho tâm kiêu ngạo của chúng ta không phát sinh. Cho nên là quý vị nghe cái bài Phật hỏi này rồi ấy, tôi nghĩ rằng là tối được từng bữa này thôi. Cũng giống như là đến một loài lòng ngà thả ra giữa, vì vì lượng được cái chí thi tứ và tùy theo cái điều kiện của mình mà ứng dụng. Chứ chỉ A thể ứng dụng chỉ B, chỉ C thể ứng dụng chỉ D, nhà B thể ứng dụng cái nhà của C được, bởi vì một ngôi nhà nó có hoàn cảnh khác nhau, vợ chồng cũng có những hoàn cảnh khác nhau, con cái cũng có những hoàn cảnh khác nhau. Cho nên khi quý vị nghe pháp rồi thì phải thông minh, phải về để vận dụng vào đời sống thực tế của mình, và mình có thể thực tập được những gì thì mình cứ thực tập, những gì mà chưa thành tâm được đến đó. Khi cần chúng ta đã ở nhiều. Cho nên đó là mục tiêu mà chúng tôi chia sẻ để quý vị trong cái thời mà họ sống khai. Và chúng tôi thấy rằng cái khổ đau của tớ thì mình rất nhiều cách. Thì an lạc khả không của tớ thì mình còn rất nhiều cách. Cái bất hạnh của tớ với mình có vô số cách. Thì may mắn thì hạnh phúc cũng đến với mình vô số cách, chứ không phải chỉ một cách. Nhưng mà dù cách nào biết được mà chúng ta cũng có hạnh phúc thì chúng ta phải dùng gì thân thiện của chúng ta có thân thiện. Có nghĩa là thân thiện của cô dễ hạn, đừng có trộm cắp, đừng có tà hạnh. Dù cái hạnh phúc có đến với chúng ta cách nào đi nữa, vô số cách đi nữa, thì cũng không ra ngoài ổ cắt của miền. Miền đừng nói thô lỗ, đừng nói dối trá, đừng nói thiên thắng, đừng nói đất thẳng. Và hạnh phúc có đến với chúng ta nhiều cách đi nữa, thì cũng không ra ngoài ba cách. Ý định của tham, ý định của sân, ý định của sinh. Chúng ta giữ được ba điều thanh tịnh như vậy thì chúng ta ở đâu an lạc, ở đâu hạnh phúc, và ở đâu cũng có mùa xuân cho chúng ta. Và đó chính là sự cầu an cao nhất và thực tế nhất. Quý vị nhớ. Tôi dành cho quý vị 5 phút, ai có câu hỏi gì thì hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con là băn khoăn từ ngày con đi chùa đến nay là có một điều băn khoăn vô cùng là không thể nào giải được như thầy ban bố. Như những ngày ăn chay mà coi như làm một cái món để nấu trong gia đình như thế. Giả sử như mà đập một quả trứng để mà làm cho con cho cháu thì có được không? Là thứ nhất. Thứ hai nữa là ví dụ có người họ nói là thôi thì ngày mai ăn chay thì hôm nay soạn sửa thức ăn, ngày hôm nay đi chợ rồi ngày mai để khỏi đụng vào, thì con băn khoăn ngày đó thì chưa là một người tự tử mà bây giờ là muốn cho tu cho tinh thần thì mà làm như thế thì có được không? Hay như
bạch thầy là coi như ban bố thì con cho được không? Câu hỏi cho bà hai rất là thực tế. Ví dụ như mình ăn chay, nhưng mà chồng mình chưa ăn chay, cháu mình chưa ăn chay, cho nên mình ăn chay rồi mà chưa mình về gọi là luộc quả trứng cho chồng, hay là sắm hoàng gọi là luộc quả trứng cho cháu rồi sắm vào cũng được mắm rồi để cho chồng cho cháu ăn, như vậy có được không? Thì tôi xin trả lời, mình ăn chay nhưng chồng mình chưa ăn chay, cháu mình chưa ăn chay, mình luộc quả trứng cho chồng mình, cho cháu mình, là đương nhiên làm cho cái tâm ăn chay của mình nó có sự cao đạo, nó cũng bị mất đi phần bản thân. Thì khi mà mình thấy là không thể không luộc quả trứng cho chồng, không thể không luộc quả trứng cho cháu, nếu mà không luộc quả trứng này cho chồng, không luộc quả trứng này cho cháu thì cái việc ăn chay của mình cũng mất luôn. Thì mình chấp nhận là luộc quả trứng cho chồng, luộc quả trứng cho cháu để đi ăn chay của mình được duy trì, mặc dù như hoàn hảo nhưng thì ra đi được không được duy trì một cái mức tối thiểu, thì cứ làm cứ luộc trứng. Nhưng khi luộc trứng thì vì phải khởi tâm xã hội, xã hội như thế này kính xin ta bảo kính minh cho con, nghiệp trưởng con nhiều đời còn nặng quá, cho nên con ăn chay rồi mà chồng con chưa được con trai, con phải làm những công việc này cho chồng con, cho con xong. Bởi vì chồng con thì chưa hiểu được điều này, con chưa hiểu được điều này, cho nên xin con xin trả hối. Và cũng mong rằng những chúng sinh mà liên hệ của quả đất này ấy, là mong quý vị hoan hỷ và xin tôi luôn quý vị được đến ra, quý vị được quả của tôi nữa, và nguyện cho quý vị được sanh về thế giới tịnh độ và cái gì là đừng làm thành chúng sanh tịnh nữa. Mình cầu nguyện rồi cầu nguyện rồi vừa niệm Phật nghe rằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ gửi cái năng lượng tùy giác của Phật vào cái quả trứng, chỉ gửi cái năng lượng từ bi của chị vào cái quả trứng, chỉ gửi cái năng lượng giải trừ oán kết của chị vào cái quả trứng, thì người chồng và người cháu của chị khi ăn quả trứng đó, nó không còn là ăn quả trứng đơn thuần của thú tính, mà nó ăn cái quả trứng nó có cái thiền duyên của Phật vào trong. Và thứ tư, do cái năng lượng cầu nguyện đó mà chồng và cháu của chị quán quả trứng đó là cái chuyện đi tới gần gũi với Phật pháp và có thể mặt pháp Bồ Đề, thì là được không? Đó là trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, ngày nay mình mặc mua đồ mặc về khó nấu được, để ngày mai chúng ta nên ăn, còn ngày mai là mình ăn chay thì mình cũng chỉnh chi kỳ nhiều mà khó nấu cái mặn là được, phải không? À, đó là một cách hành xử rất tốt. Có người cũng đã từng học tôi thế này, ngày đi có ăn chay, nhưng mà tốt cả về thịt nữa ngay như bạn rè. Thế mình không có mua liền nhân để ngày mai là ngày mai là hết ăn thịt. Thế thì có người hỏi như vậy, có người hỏi như vậy, có hỏi tương đồng như vậy. Ví dụ như ngày một thiên hạ trái nhiều cho nên đồ mặt không rè, thì bây giờ mua cái đó để ngày mai mình ăn, còn ngày đi thì mình cứ ăn trái của người thân. Thật sự ra là mình biết rằng là ăn chay là mục đích là mình thanh tịnh cái tâm mình và nuôi lớn cái đức để tự vi. Nhưng mà cái hoàn cảnh đôi khi khỏi cái hoàn cảnh mình cũng thể trai được. Ví dụ có đôi người hỏi tôi đây, có đôi người hỏi tôi như thế này là ngày họ mời con đi ăn đám cưới mà ngày mình buồn mình chưa có trai rồi, mà bây giờ đấy họ tôi rồi hỏi tôi đi ăn trai thẳng 2 ngày thì miễn sao là thẳng 2 ngày được rồi. Thường ngày một bộ thì chưa tới giờ là cười thì mình cứ ăn ra nên sẽ hái em trên đây. Có được không? Được không? À, có người là không được. Thì thực sự ra là không phải là mình ăn chay bù, mình phải mình ăn chay đối phó, phải ăn chay kể ngày. Nhưng mà ngày một cái ngày rằm, những ngày trái trời là những ngày mình dò ba nghiệp của mình có thanh tịnh, để mình thực tập giới, thực tập định, thực tập tuệ, để mình đi gần tới được Phật, đi gần tới được Pháp, được tới được Pháp. Cho nên cái trái của mình cũng vậy. Chứ không phải là trái để đối phó, để mình nói là trái để sau khoảng 2 ngày đủ thôi, phải như thế. Nhiều thưa rằng, cái ngày đó, mà ngày mùng một họ mình đi tới ăn đám cưới mà chứ là không đi á, đối với 2 vợ chồng mà chồng đi mà vợ không đi, hồi á tới đó người ta phải lẹ bàn ra nó khó khăn, rồi người ta nói chồng, rồi người chồng lại về cái khó khăn mình, hoặc là vợ đi mà chồng không đi hồi vợ về đây bỏ hát chồng, thì trong cái trường hợp đó mình cứ đi tới đó mình cứ ngồi vô đàng hoàng ăn chay ăn tâm dìu cái tâm mình chồng thanh tịnh, rồi trong cái cổ bàn đó không phải là toàn thủy chế, phải toàn cả hình mà trong đường có được đi đâu trong hóa. À, thì mình cứ lấy cái mi mà ăn cho nó, rồi xong cái chuyện, xong cái chuyện ở thế nào, còn cái chuyện của mình là cái chuyện ích hóa của mình ở trong tâm, để người ta khỏi nói đi một mình được vợ anh đâu hay chồng chỉ đâu, mà sao mà cứ mời hai người về đi cười, rồi người ta khỏi là khinh nhà thôi, như thế này thế khác, rồi mình sinh ra cái oán thù, sinh ra cái tâm tổn của mình thì không hay. Cho nên mình vì cái đó mà đi tới, thì tới đó mình cũng phải thương mình để giữ cho được cái của mình. Hóa tôi đi hết. Cho nên cái bậc dạy như thế này, vì nhờ cái bài kệ này thôi để thực tập. Đức Phật dạy rằng là đừng làm các điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý đó là lời Phật dạy. Cho nên mình phải giữ tâm ý của mình thanh tịnh thì đó là cái loại của sự tu, và đó là cái loại của sự bình an, đó là cái loại, đó là cái loại và tạo ra một sự khi mà tâm ý của mình thanh tịnh rồi ấy, mình cũng muốn nói một lời xấu cũng nói được đâu, mà mình muốn có cái tư duy khiếm nhã với người khác cũng chuyện thì có được đâu, là bởi vì không thể có, là bởi vì tâm mình không có cái đó đâu mà có được có á. Nhưng mà nếu tâm mình không thanh tịnh mà mình quỳ cán một cái sự thanh tịnh bên ngoài thì có chừng mở ra một cái lên có họ với nhau, cho nên phải giữ tâm mình cho nó thanh tịnh là chính. Cái đừng có tu là bồ, tu là dạ dạng là bồ bên ngoài là mình chết chết thì không kịp làm được, nhớ chưa? Có gì thắc mắc nữa không? Thế thôi à? Giờ là tôi biết thông luôn rồi nghe. À thôi thì như vậy. Thế
có nhiều cái thơ đáng không
ạ? À rồi, nó khô rồi. Nhưng mà còn nhiều thắc mắc đó, nhưng mà thời gian cũng cho phép, cho nên mình nên dừng lại đây. Và hy vọng rằng khi đủ duyên chúng tôi sẽ gặp lại được quý vị, thầy trò sẽ nói với nhau những gì cần thiết cho sự tu học. Tôi có khi hỏi quý vị mình trả lời, còn khi quý vị hỏi tôi trả lời. Không phải chỉ quý vị học ở nơi tôi cũng còn học ở nơi quý vị, để cho cái học của thầy trò và bổ sung nhau để đi tới sự hoàn hảo, để mình hoàn pháp ở cái cầu này, hoàn pháp cho tất cả chúng sinh, nó được nhiều lời là nó được nhiều thành này hơn. Có những cái mấy thầy ở chúng tôi không hiểu hết, những cái quan xã hội những quý thầy ở chúng tôi không thể hiểu hết những cái tất nhiên đấy của quý vị. Cho nên có khi quý thầy cũng phải học từ cái cách hành xử quý vị đối với mình, để cái gia đình này mình đủ kinh nghiệm từ gia đình này chúng cho gia đình kia, phải không? Và quý vị cũng phải học bên thầy Thái Hoa, mà phải học nhiều thầy, phải học nhiều ông, nghĩa là thầy có vị pháp nào xuất hiện ở nơi ngôi chùa của mình là quý vị đều ở sinh đặt đề của mình được không thể nghe nào. Cái đó mới là cái thông minh của người Phật tử. Và cái như vậy mình mới học được nhiều ông, nhiều thầy, mình có nhiều kinh nghiệm để mà tu học, để mà hành trì, mình mới làm cái Phật pháp sản ra nhiều dưới nhiều hình thức khác nhau, hiểu chưa rồi anh em làm phần.
À, từ khi hết lời, chúng tôi cầu nguyện tha bảo gia hộ cho đàn được nhiều tiền, luôn luôn thanh tịnh về thân, luôn luôn thanh tịnh về tứ, luôn luôn thanh tịnh về ý, để cho tất cả quý vị dù ở đâu lúc nào cũng có hạnh phúc, cũng có an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu các bạn nên mở cửa lòng tin, thật là nên duyên lành rất lớn đối với mảnh đất khô cằn đã khát quảng bình của con, lại là ân đức lớn đối với Phật giáo đồ mình quảng bình của con. Chúng con được cung thỉnh và được từ mảnh đất thần kinh về nơi đây sẽ chia cho chúng con những lời phát nhủ. Thưa chúng con, tắm mình trong số buồn từ bi dưới ánh sáng của Phật Bà, dù cho đất đã tái nguồn nhưng Ngài cũng không quản Ngài đường xa xa xôi. Ngài đã lời thỉnh cầu của người đây sẽ chia cho chúng con ân đức đó, chúng con không thể nào để hết. Chúng con không biết gì hơn chỉ xin thành tâm thỉnh nguyện, thỉnh nguyện hòa thượng về thân thượng tiên, về hạng thượng minh để dẫn dắt nghèo nàn con hiểu được thật pháp, đưa con đến bờ an vui giải thoát. Chúng con xin nguyện y giáo phụng hành và thi hành tận lễ cúng dường tam bảo. Thank you.